Hôm nay là thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022. Cách vũ trụ được tạo ra. Xin chào các bạn rất thân mến. Chúc các bạn một ngày thật bình an trong Chúa. Thưa các bạn, Kinh Thánh là một bộ sách quan trọng và là cốt lõi của niềm tin Do Thái giáo và Kitô giáo nói chung và của người Công giáo nói riêng. Kinh Thánh như là một bộ bách khoa toàn thư có thể được dùng trong việc nghiên cứu nhân loại cổ đại về các mặt lịch sử, chính trị, quân sự, pháp luật, luân lý đạo đức, kinh tế, khoa học kỹ thuật, y học, văn hóa, vân vân. Bộ sách này được viết bởi nhiều tác giả và được viết trong hàng ngàn năm, nhưng nội dung lại rất thống nhất và logic. Đối với người Do Thái, Cựu Ước, nửa đầu của Kinh Thánh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Ngày ngày cầu kinh, ôn lại lịch sử khốn khổ của dân tộc mình là cách nhắc nhở người Do Thái luôn nhớ quá khứ gian nan của mình để cố gắng vươn lên thoát khỏi nghịch cảnh. Có lẽ cũng nhờ kinh điển này mà người Do Thái, dù trải qua một lịch sử đầy thử thách và đau khổ, thì họ vẫn giữ được nguyên vẹn những giá trị văn hóa của dân tộc và luôn dẫn đầu thế giới về những hoạt động trí tuệ. Trong lịch sử loài người, có lẽ Kinh Thánh là bộ sách gây ảnh hưởng nhiều nhất. Số bản in Kinh Thánh vượt qua mọi sách khác kể từ năm 1815. Ước tính có khoảng hơn 5 tỷ ấn bản Kinh Thánh trọn bộ, hoặc các phần quan trọng của Kinh Thánh được phân phối, trở nên sách bán chạy nhất trong mọi thời đại. Tôi nói qua một chút như vậy để có thể giới thiệu với các bạn về bộ sách này, và nếu bạn thấy hứng thú thì có thể tìm đọc khi có thời gian. Trong chia sẻ này, tôi sẽ đọc cho các bạn nghe Sáng Thế Ký chương 1 cùng một số suy tư về đoạn Kinh Thánh này. Tới nay vẫn chưa có khẳng định người viết Sáng Thế Ký là ai, nhưng một số truyền thống cho rằng người viết Sáng Thế Ký là Môi-se. Tôi nói người viết chứ không nói tác giả, vì người Công giáo tin rằng tác giả của Kinh Thánh là Thiên Chúa. Người viết đều được định hướng bởi Thiên Chúa để viết ra. Sáng Thế Ký chương 1. Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Người gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán, phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống. Liền có như vậy. Đất chỗ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòng trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòng trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao, Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư, Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy dậy những sinh vật lúc nhúc, có loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước, tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển, và chim phải sinh sẻ nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm, Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát trên đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Hết sáng thế ký chương 1. Nếu các bạn là người theo đạo Công giáo, thì có lẽ các bạn cũng quá thuộc đoạn kinh thánh này. Nhưng đối với nhiều người, thì có thể những câu chuyện kinh thánh dường như quá mới mẻ và lạ lẫm. Tôi không phải học giả nghiên cứu kinh thánh, cũng không phải là nhà thần học, nên không dám lạm bàn cắt nghĩa, nhưng xin chia sẻ một số cảm nhận của tôi. Lần đầu tiên đọc chương này, tôi thấy đây cũng giống như một câu chuyện thần thoại của các dân tộc trên thế giới. Họ cũng có những câu chuyện kể về thời khai thiên lập địa. Như người Trung Quốc thì có thần thoại bản cổ tạo nên đất trời. Hy Lạp thì kể về quá trình hình thành thế giới từ vị thần Chaos, nghĩa là hỗn mang. Hay người Việt mình thì có truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ, đã trở thành một phần của tuổi thơ mỗi con người Việt. Nhưng vượt xa khỏi mọi định nghĩa của thần thoại, chương 1 sáng thế ký còn mang đến cho tôi nhiều suy tư hơn. Những suy tư mà sau này, khi được tiếp cận nhiều kiến thức khoa học hơn, tôi mới dần nhận ra. Một là, rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc vũ trụ và loài người ra đời để lý giải cho bản chất của sự sống, nhưng tất cả cho đến nay vẫn đang ở ngõ cụt. Nhưng nếu các nhà khoa học đồng ý hạ cái tôi, nhân danh khoa học xuống, để nhường chỗ cho một giả thuyết thần học rằng vũ trụ được tạo ra bởi một đấng sáng thế, thì ngõ cụt đó có lẽ đã được giải quyết. Hai là, trước kia khi đọc câu thành ngữ nhân chi sơ tính bản thiện, tôi vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó. Đây là bài học đầu tiên trong Tam Tự Kinh, cuốn sách dạy vỡ lòng cho trẻ con của người Trung Quốc xưa. Câu này được Mạnh Tử kế thừa và phát triển từ tư tưởng của Khổng Tử, người đã sáng lập ra Nho giáo vào khoảng năm 385 đến 303 trước Công nguyên. Đạo lý này được các học trò ghi chép và truyền đạt lại cho hậu thế, Suy nghĩ của tôi là, tại sao thủ Benson, người ta không ai là ác, mà chỉ là thiện. Khi đọc sang thế kỷ chương 1, tôi có thêm cho mình một lý giải. Đó là, Thiên Chúa tạo nên mọi sự đều tốt đẹp, và Ngài tạo nên con người giống hình ảnh Ngài. Một Thiên Chúa tốt đẹp, thiện lương và đầy yêu thương. Ba là, con người và thiên nhiên dường như thuở ban đầu đã sống rất chân hòa với nhau, chứ không như bây giờ. Nhân danh hiện đại hóa, công nghiệp hóa, con người đang hủy hoại môi sinh và tàn phá thiên nhiên nhanh hơn bao giờ hết. Hậu quả thì hiện tại ai cũng có thể cảm nhận được rồi. Thành phố thì khói bụi, rừng nguyên sinh thì bị thu hẹp đến mức báo động. Động thực vật đang giảm số lượng loài nhanh gấp 100 lần tốc độ tự nhiên. Trên đây là ba suy tư tôi gợi mở cho các bạn. Hy vọng với những điều ấy, bạn nhen nhóm trong mình một chút tò mò và tìm hiểu về Kinh Thánh. Lạy Chúa, con xác tín Ngài là đấng sáng thế đã tạo ra cả vũ trụ này. Xin đặt vào trái tim con sự nhạy cảm, để con nhận ra sự vĩ đại của công trình Chúa đã tạo nên trong từng sinh vật, dù là bé nhỏ nhất. Xin cho con dù vất vả vật lộn những dòng xoáy cuộc đời, vẫn biết tìm về và nuôi dưỡng bản tính ban đầu của mình, là lương thiện, là tốt lành. Amen.